đọc truyện.
Xin chào quý thính giả. Mời quý thính giả nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp, phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Quý vị thân mến, chương trình đêm nay mời quý vị nghe phần tiếp theo của tập truyện Tôi đi học, tác giả nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký. Quý vị thân mến, tập truyện Tôi đi học tối qua đã khép lại với niềm vui lớn lao của Ký khi được tuyên dương trên sóng phát thanh. Còn niềm vui nào hơn khi mọi cố gắng, nỗ lực đã được ghi nhận. Đôi chân Ký có thể làm tất cả, Ký lại càng quyết tâm hơn nữa để học tập. Ký tìm niềm vui trong học tập, khi thì thực hành thí nghiệm, khi thì làm bản đồ lịch sử, hoặc làm cả một ngọn núi để học tập. Đó là những thành quả không tưởng mà Ký đã thực hiện được bằng ý chí và quyết tâm của mình. Tiếp theo đây, Ký sẽ còn thử thách bản thân như thế nào nữa? Cậu học trò này sẽ còn làm được những gì? Mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của tập truyện Tôi đi học, qua giọng đọc phát thanh viên Thanh Hảo.
Năm học mới, tôi được chuyển đến học ở trường cấp 2 Hải Phương. Đây là một trong những ngôi trường cấp 2 xuất sắc nhất của tỉnh Nam Định ngày đó, và cũng là ngôi trường giàu truyền thống, ra đời sớm nhất ở phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Trường nằm ở trung tâm huyện lỵ Hải Hậu. Trường có vườn sinh vật rất phong phú, các chủng loại cây cỏ, vườn địa lý. Có phòng thí nghiệm khá hiện đại. Tất cả học sinh xã tôi đang học cấp 2 Hải Hà trong năm học này đều được chuyển về trường này. Chiếc bàn cũng theo tôi đến trường mới. Bằng giúp tôi đặt nó ở tận cuối lớp. Nó bẽn lẽn núp mình giữa hai hàng bàn cao. Thấy một chiếc bàn ngộ nghĩnh như vậy, nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Thầy hiệu trưởng vào lớp. Lúc này là giờ ra chơi. Trong lớp chỉ còn vài bạn đang súng lại tán chuyện. Tôi cũng có mặt trong lớp và đang ngồi đọc sách ở một bàn trên cùng. Thấy thầy hiệu trưởng đi thẳng đến chỗ bàn tôi, tim tôi tự nhiên đập nhanh lạ. Thầy chăm chú nhìn và đưa tay cúi xuống gõ gõ trên mặt bàn, rồi quay sang hỏi các bạn gái. Chiếc bàn này dùng làm gì đây các em? Tôi càng nóng lòng khi nghe một bạn nói. Thưa thầy, của bạn Ký đấy ạ. Ký nào nhỉ? Mà bạn ấy dùng để làm gì mới được chứ? Dạ, bạn ấy dùng để viết bằng chân. Một bạn nhìn tôi mỉm cười đáp. Đang bình thường, tự nhiên nét mặt thầy bỗng nghiêm hẳn lại. Thầy định hỏi thêm các bạn một câu gì nữa thì tiếng trống vào lớp đã điểm. Ngay sau buổi học hôm ấy, tôi được gọi lên gặp thầy hiệu trưởng. Tôi hồi hộp, lo lắng, không biết có chuyện gì. Tôi tự nhủ lòng phải thật bình tĩnh mới được. Nhưng lạ sao, khi vừa bước chân vào phòng thầy, mặt tôi đã nóng bừng bừng. Thầy đưa ghế bảo ngồi, tôi cũng không dám. Rồi bằng một cử chỉ rất ngượng ngập, tôi ngồi xuống thu mình ở chỗ cuối giường ngủ của thầy. Thầy hỏi tôi, em bị hỏng đôi tay từ khi nào? Dạ, thưa thầy, từ năm em lên 4 ạ. Thế em tập viết từ năm nào? Dạ, thưa thầy, từ năm lên 7 ạ. Lúc đầu em tập có khó lắm không? Dạ, em cũng không nhớ nữa, nhưng cũng hơi khó thầy ạ. Tôi nhíu mày suy nghĩ và đáp rất lúng túng. Thế thầy mẹ em có còn cả không?
Dạ, còn ạ.
Và cứ như vậy, thầy hỏi câu nào tôi trả lời câu ấy. Về sau thầy bảo tôi kể lại quá trình tập viết, học tập trong những năm qua. Suy nghĩ mãi, tôi vẫn chưa nói được câu đầu tiên.
Mà sao thầy lại bắt mình kể những chuyện này làm gì nhỉ? Từ xưa đến nay đã ai bảo tôi kể thế này đâu.
Ngồi nghĩ mãi, không thể không nói được, tôi đành ngập ngừng lên tiếng và khó khăn lắm mới kể được vài ý mà thầy yêu cầu. Tôi biết kể như vậy còn sơ sài lắm, chắc thầy còn muốn bảo tôi kể nhiều và nhiều nữa cơ.
Bóng nắng từ bao giờ đã bước qua ngưỡng cửa vào gian phòng tập thể của thầy. Không kịp để tôi tự đổi lấy, thầy hiệu trưởng đã cầm chiếc mũ chụp lên đầu cho tôi, tiễn tôi ra cổng trường.
Thôi, em về ăn cơm kẻo đói nha, ngày mai thầy sẽ đến chơi.
Đúng hẹn, sáng chủ nhật, thầy hiệu trưởng đi bộ đến nhà tôi. Những năm học trước, các thầy giáo cũng hay đến nhà tôi chơi như vậy. Nhưng đợt này, sao tôi thấy có gì khang khác và cảm động lạ thường. Với tình cảm đặc biệt quý mến, bố mẹ tôi làm cơm mời thầy ở lại, nhưng thầy một mực nhất định xin về. Bố tôi phải đem giấu chiếc mũ cát của thầy vào buồng. Bố tôi phải đem giấu chiếc mũ cát của thầy vào buồng, thầy mới chịu ở lại.
Câu chuyện giữa tôi và thầy hiệu trưởng tiếp tục. Thầy bảo tôi kể tiếp chuyện hôm qua. Lần này tôi kể tự nhiên và có lẽ đầy đủ hơn.
Thầy rời nhà tôi ra về khi mặt trời đã gần xuống ngang cây mít trước nhà.
Đúng 2 tuần sau, cũng vào một buổi sáng chủ nhật, Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài phát thanh về tôi. Tôi lắng nghe, tôi hồi hộp. Tôi thấy mình như đang bay trong một giấc mơ. Tôi cố nín thở mà sao tim vẫn đập nhanh lạ. Tôi muốn leo lên tận đỉnh cột loa, áp sát tai vào đấy nghe cho rõ. Có phải người ta đang nói về tôi không? Hay một Nguyễn Ngọc Ký nào khác chăng?
Không, đúng Nguyễn Ngọc Ký, học sinh lớp 6B trường phổ thông cấp 2 Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định rồi.
Ôi, một người như tôi cũng được giới thiệu trên đài ư? Mà sao chị phát thanh viên lại biết những chuyện về tôi thế nhỉ?
Không, tôi chưa gặp chị bao giờ kia mà.
Sau cùng, nghe chị phát thanh viên nói là bài viết của Trần Hữu Độ, tôi mới vỡ lẽ ra đó là bài viết của thầy hiệu trưởng trường tôi. Thảo nào, trong suốt thời gian qua, thầy đã dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt đến vậy.
Câu chuyện Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh về tôi làm xôn xao dư luận trong xóm. Mọi người ngạc nhiên, còn bố mẹ tôi thì vô cùng hỡi lòng hỡi dạ. Trong bữa cơm trưa hôm ấy, tôi được nghe những lời sung sướng của bố tôi.
Thật là vinh dự lắm mới được người ta nói trên đài đấy con ạ. Từ xưa đến nay, ở đây đã có ai được như con. Chỉ bây giờ có chế độ ta, con mới được chú ý như vậy. Chứ ngày xưa thì những người như con bị người ta khinh rẻ lắm đấy. Từ nay con phải biết trong bè trong bạn mà cố học hành cho giỏi để khỏi phụ công ơn của đảng của bác Hồ. Đời con tuy thế nhưng chắc rồi sẽ hơn hẳn đời bố đấy.
Tôi ngồi nghe mà thấy thấm thía quá. Những lời dạy của bố tôi quả đã gợi cho tôi biết bao suy nghĩ mới. Tôi phải làm gì đây để xứng đáng với những lời mà người ta đã nói trên đài? Chà, đúng lắm, tôi phải học giỏi thì mai đây mới có thể trở thành người có ích, mới được góp phần xây dựng đất nước. Phải học giỏi tôi mới khỏi phụ lòng thương yêu giúp đỡ của các bạn, các thầy, khỏi phụ lòng trông mong của bố mẹ, của mọi người. Thế mà trong những năm qua tôi đã chẳng làm được việc đó. Cả một quãng thời gian 5-6 năm dài, tôi đã bỏ phí biết nhường nào. Không thể học hành như thế này mãi được. Tôi phải xứng đáng với chiếc khăn quàng đỏ mà ngày ngày mình vẫn mang trên vai.
Làm thế nào để học giỏi bây giờ nhỉ?
Đúng rồi, tôi phải chăm hơn nữa, phải chịu khó hơn nữa.
Song thế vẫn chưa đủ. Những năm trước tôi đã học rất chăm mà vẫn không đạt điểm giỏi đấy thôi.
Phải rồi, tôi phải tìm ra một cái gì nữa kia.
Suy nghĩ mãi tôi mới nghĩ ra được mình cần phải học có kế hoạch. Chính các thầy cô giáo đã chỉ cho tôi thấy học có kế hoạch là cách học thông minh và khoa học nhất.
Kế hoạch của tôi cũng đơn giản thôi. Hàng tuần tôi dành riêng ngày Chủ nhật để ôn và hệ thống những bài đã học trong tuần vào một cuốn sổ học tập nhỏ. Tôi làm việc này thường xuyên. Sau khi học xong mỗi chương, tôi đều làm bản tổng kết. Đến cuối học kỳ hay cuối năm, việc ôn thi đỡ vất vả mà bài vẫn nắm vững.
Còn hàng ngày tôi học theo thời gian biểu. Sáng nào cũng vậy, cứ khi chú gà trống o o cất tiếng gáy trong chuồng là mẹ tôi dậy nấu cơm sáng. Lúc đó chừng hơn 4 giờ gì đấy. Thế là tôi dùng khỏi chăn ra bàn ngồi học sau những tiếng gọi rất thương của mẹ.
Vừa ngủ dậy, đầu óc còn minh mẫn nên học chóng nhớ. Tôi thường dành thời gian này học ôn lại các công thức toán lý và xem lại tất cả các bài cần cho buổi học hôm ấy. Có hôm vì thấy trời quá lạnh, mẹ tôi thương nên không gọi dậy. Mẹ tưởng đâu thế là xong chuyện. Nhưng khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Thế là bỏ mặc cơm nước, tôi ngồi vào bàn học một mạch cho đến khi nghe tiếng bằng gọi đến lớp. Mẹ tôi bực mình bắt tôi phải ngồi ăn cơm bằng được. Nhưng tôi nhất định không chịu. Làm như vậy, tôi vừa tỏ thái độ trách mẹ đã không gọi tôi dậy sớm, vừa bảo đảm được thời gian học đã quy định. Từ đấy, hôm nào mẹ tôi cũng bắt buộc phải gọi tôi dậy sớm để học. Thời gian tự học buổi chiều, tôi thường bắt đầu bằng vài chục phút sao bài. Sau đó, tôi làm các loại bài tập cho đến 5 giờ. Rất ít khi tôi làm bài tập vào ban đêm, vì ban ngày lợi dụng ánh sáng tôi viết được dễ dàng hơn. Tôi hay lo xa, không để cảnh nước đến chân mới nhảy. Bài tập ngày nào tôi thường làm cho xong ngay ngày ấy. Như vậy, gặp bài nào khó quá, còn có thời gian suy nghĩ hoặc đi hỏi các thầy, các bạn. Tối đến, tôi dành 2 tiếng rưỡi để học bài. Khi học, tôi xem trước cả những bài thầy sẽ giảng ngày mai trong sách giáo khoa. Việc làm này rất bổ ích. Nó giúp tôi nắm được tinh thần và những vấn đề khó của bài mới để tập trung theo dõi được bài ngay tại lớp. Sau đó, từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ, tôi gọi là thời gian ngoại khóa. Lúc này tôi có thể đọc sách, xem báo, ghi nhật ký hay nghe đài. Với cách học bài bản như vậy, điểm số các bài kiểm tra, bài thi của tôi ngày một khá lên trông thấy.
Các bạn có biết còn khoảng thời gian nào mà tôi chưa nói đến không? Còn quá đi chứ, từ 5 giờ đến 7 giờ tối đấy. Thời gian đó tôi dành để giải trí. Tôi rất thích chơi thể thao. Tôi thường ra sân đình, sân kho hợp tác xã chơi đá cầu hay vào chiếc hồ mới đào trong xã thi bơi lội. Và điều sung sướng nhất của tôi là được cùng các bạn chơi bóng đá trên những mảnh ruộng ba dăng còn trơ gốc rạ sau làng. Chính môn bóng đá đã làm người tôi khỏe khoắn hẳn lên, đôi chân nở nang dẻo dai hơn nhiều. Khi viết những bài văn dài, tôi không thấy mỏi chân nữa. Tôi chạy không nhanh lắm vì bất đà tai nên thường giữ chân hậu vệ. Có lần đội xóm tôi đấu với một đội xóm trên. Chơi đã lâu mà hai bên vẫn không phân thắng bại. Nhiều lúc đội tôi đã áp đảo khung thành đội bạn giữa những tràng vỗ tay hồi hộp của các khán giả tí hon. Nhưng rồi cuối cùng các cầu thủ đội tôi đều sút trượt ra ngoài. Đứng nhìn tôi thấy tiếc vô cùng. Tôi liền xin đi lên trung phong để có dịp lập công cho đội mình. Vừa ra quân, tôi đã dẫn trước được bóng tới gần gôn đội bạn. Gôn chỉ là 2 cây tre dựng lên, có dây chăn ở trên. Lúc này, tôi không còn nghĩ gì đến đôi tai đã bị hỏng nữa. Trước mắt tôi chỉ có chiến công đang dễ gọi. Tôi nhảy lên, rướn người lao chút về phía trước, sút bóng. Không ngờ, khi quả bóng vừa lọt vào khung thành đội bạn, thì tôi cũng mất đà, ngã duỗi xuống bãi. Tôi ngất đi. Sau khi tỉnh lại, tôi mới biết mình đã bị gãy một cánh tay. Các bạn cõng tôi về.
Đến ngõ, mẹ tôi hớt hải chạy ra ôm lấy tôi và kêu lên, giọng vừa thương vừa giận.
Tao đã bảo học xong thì ở nhà mà chơi, đừng đi đâu cơ mà. Bây giờ gãy tay thế này có khổ không hả con?
Thôi, từ rài thì cạch đến già con nhé.
Đau lắm, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng không khóc. Vì tôi hiểu việc này chính do mình gây nên, chứ không phải ai. Sau một tháng bó bột, vết thương đã lành. Tôi tưởng từ nay mình sẽ không bao giờ còn biết quả bóng là gì nữa. Nhưng không, chỉ sau đó vài tháng, nhìn các bạn chơi, tôi không thể nào đứng yên được. Tính sôi nổi hiếu động của tuổi 14-15 đã thôi thúc tôi nhảy vào sân bãi. Và thế là tôi đã tiếp tục chơi bóng đá với tất cả lòng say mê ham thích như cũ. Tôi đã thận trọng hơn, không còn giây phút nóng máu như trước nữa. Hễ thấy dáng bố mẹ đi qua là tôi vội vàng lẩn đi để giữ bí mật. Ngoài các trò chơi thể thao, tôi còn tìm ra nguồn giải trí ngay trong bài học. Cách giải trí này vừa giúp tôi hiểu thêm được bài, vừa làm những trò chơi rất lý thú. Một thí nghiệm vật lý, một đồ dùng học toán, một mô hình địa lý, một thí nghiệm hóa học, một bản đồ lịch sử đều là những việc rất hấp dẫn, lôi cuốn tôi. Một hôm trời đã chạng vạng tối, tôi vẫn mải mê ngồi đắp mô hình núi trong góc nhà. Dục nhớ tới câu ca dao, tôi liền đọc tướng lên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mẹ tôi từ cửa bước vào hỏi,
tối rồi, mày làm cái gì mà ầm lên thế con?
Dường như không để ý, tôi vẫn say sưa ngồi làm việc và trả lời qua quýt.
Dạ, con nghịch nhớ dẫn một tí thôi.
Nhưng nghịch cái gì chứ?
Nói rồi, mẹ tôi xăm xăm bước đến. Tôi im lặng ngồi dịch ra bên. Khi đã cúi xuống nhìn đi nhìn lại, vẫn không hiểu tôi định làm gì, mẹ tôi liền chặt lưỡi.
Trời, mày nghịch cái gì mà một đống sù sụ thế này? Tao chẳng nhìn ra cái gì cả.
Rồi chẳng đợi cho tôi kịp trả lời, mẹ đã đưa tay bưng lên. Thế là cả công trình mà tôi vừa khởi công xây dựng phút chốc đã tan tành. Mẹ tôi hốt hoảng nói giữa.
Chết thật, thế mà mày không bảo mẹ trước. Tao cứ ngỡ là nó chắc lắm.
Mà mày định làm cái gì đây?
Tôi đưa chân nhặt những cục sỉ vừa bị đổ để gọn vào một chỗ, rồi nói chậm rãi.
Đây là một hòn núi giả con định xây để làm đồ dùng học tập. Vì xây bằng giữa vôi lại chưa xong nên mới dễ đổ như vậy.
Thôi, cứ để đấy mai làm lại con ạ. Trong nhà còn gói xi măng, mai mẹ đưa cho mà xây.
À, thế thì nhất rồi. Có gói xi măng thì còn lo gì nữa. Cứ xây mãi bằng cái giữa vôi chích tiệt kia thì khó mà thành công được. Hơi động vào đã rửa ra ngay. Nhất là mình phải dùng đôi chân để xây nên lại càng dễ đổ. Thôi được, mai có xi măng, mình cố gắng xây lại thật đẹp.
Tôi thầm nghĩ và mỉm cười trong bóng tối đang tràn vào nhà. Thu gọn các nguyên liệu dụng cụ vào một chỗ, đưa hai bàn chân xoa xoa vào nhau. Tôi đứng dậy vâng lời mẹ ra ao rửa chân. Trong nhà mẹ tôi đã đánh diêm thắp đèn. Ngồi vào bàn học, tôi vẫn không thể nào tập trung học được. Những ý nghĩ về việc xây núi ngày mai cứ lởn vởn trong đầu. Chiều hôm sau, làm bài xong, tôi bắt đầu lao vào công việc. Khó khăn đầu tiên là việc đi lấy cát. Nếu có đôi tay bình thường như các bạn thì chuyện rất đơn giản. Chỉ việc ra sau nhà là tôi có thể tùy ý muốn dốc bao nhiêu đem về cũng được. Nhưng thực tế không cho tôi làm như vậy. Khắc phục bằng cách nào đây? Hay nhờ ai giúp vậy? Nhưng có ai ở nhà đâu. Bố mẹ thì đi làm đồng chưa về. Sang nhà bằng, bằng cũng đi vắng đốt. Bằng khoan mãi, tôi mới nghĩ ra cách đeo ba lô ra sau nhà, dồn cát vào đấy mang về. Hôm nọ đi nhặt sỉ vôi cách xa nhà 2-3 cây số, tôi cũng làm như vậy. Có cát rồi,
Tôi dùng răng cắn cán gáo ra ao múc nước. Pha cát và xi măng với nước, tôi được một thứ giữa khá tốt, vừa dẻo lại vừa chống cứng. Dụng cụ duy nhất là chiếc thìa tôi vẫn ăn cơm hàng ngày. Biết làm như vậy là mất vệ sinh, nhưng lát nữa xong lại đem ra ao rửa bằng xà phòng thì có gì đáng ngại. Vừa xay được một lát thì nghe ngoài sân có tiếng người. Dừng thìa giữa đang xay dở trên chân, tôi ngẩng lên nhìn và nhận ngay ra bằng Tam Phụ. Các bạn bước đến chỗ tôi làm. Bằng ngồi xổm xuống, đảo đầu nhìn khắp các mô hình xây dở, hỏi tôi: "Mày định xây cái gì thế này ký?" Bỏ thìa giữa xuống đất, tôi đáp: "Tao xây cái mô hình núi đây, chúng mày thấy thế nào?" Bằng chép miệng: "Trời, việc gì phải khổ thế? Thầy giáo có bảo làm đâu. Thôi, bỏ đấy đi chơi với bọn tao." Bằng chưa nói xong thì Tam đã chen vào: "Thầy đã không bảo làm thì tao cạch đấy. Mày thừa thời gian nên chỉ bày vẽ cho có việc thôi." Phụ cãi lại: "Ồ, sao chúng mày lại nói thế? Ký nó làm vậy là có trách nhiệm cao lắm đấy." Phụ ra vẻ nhấn mạnh hai tiếng trách nhiệm. Nó nói ngọng nghe ra thành trách nhiệm. Một phút im lặng trôi qua, tôi gượng cười đáp: "Thôi, mặc kệ các cậu nói, việc mình cứ làm, rồi nó muốn ra sao thì ra. Chiều nay mình không đi chơi với các cậu được đâu, nhất định phải ở nhà làm xong cái này đã." "Ừ, thì cậu ở nhà làm cái này, chẳng chơi với bọn tao thì thôi. Nào, chúng ta đi bằng Phụ ơi." Tam nói lớn và đưa tay diễn tả sự bất đồng của mình. Cô cậu đang định chuồn ra cửa thì Phụ đã kịp túm áo kéo giật lại. "Nào nào, các ông đừng hăng tiếp dịch quá thế. Đùa ký vậy cho vui, chứ mày định về thật đấy à? Ở lại xem ký nó làm thế nào đã. Thôi, đừng hâm nữa ông Tam đại gàng ạ." Tam bằng Phụ, mỗi người một tay giúp tôi xây tiếp dãy núi. Nhưng rủi tay, khi sắp xây xong, luống cuống thế nào, mấy đứa lại làm đổ sập. Chiều hôm sau, một mình tôi lặng lẽ ngồi xây lại từ đầu. Kể cả lần tôi làm đổ thì đây là lần thứ tư tôi phải xây lại cái mô hình kỳ quặc này. Rút kinh nghiệm những lần trước, lần này tôi chú ý thận trọng hơn. Lúc đầu xây còn dễ, sau càng lên cao càng khó, nhất là xây đến các đỉnh càng đòi hỏi công phu hơn. Có nhiều đỉnh còn xây toàn bằng những giọt xi măng nữa kia. Xúc xi măng vào thìa, tôi dơ lên lắc lắc cho nó từ từ nhỏ giọt xuống. Cứ như vậy, giọt này chồng lên giọt khác, dần dần tạo thành những đỉnh cao vút. Nhưng không thỏa mãn với kết quả vừa đạt được, tôi lại nhỏ tiếp các giọt xi măng xuống. Thế là lập tức chúng lại bị đổ sập. Nhiều ngọn tôi kiên trì xây đi xây lại hàng chục lần mà vẫn chưa thành. Tôi đứng dậy ra sân xốn sang và hứng chí đọc lên hai câu thơ của Tố Hữu: "Thua ván này ta bày ván khác, có can chi miễn được cuộc cuối cùng." Khác hẳn những lần trước, tôi không xây liền một lúc nữa. Mỗi lần tôi chỉ xây vài cục sỉ hoặc nhỏ thêm vài giọt xi măng, rồi để cho chắc mới xây tiếp. Cứ như vậy, chiều này sang chiều khác, ngày nọ tiếp ngày kia, chẳng khác gì con kiến xây tổ. Cuối cùng, tôi đã xây xong chiếc mô hình sau gần một tháng vất vả. Chiếc mô hình núi mini này được tôi hoàn tất trên nền một miếng gỗ nhỏ, diện tích chỉ nhỉnh hơn tờ giấy khổ thép một chút, với hàng chục đỉnh cao thấp nhấp nhô, chứa trong lòng nó là các hang động với nhiều hình thù kỳ dị, lại có cả những thạch nhũ rủ xuống rất kỳ khu. Hôm khánh thành, ngoài bằng Tam Phụ, còn có cả mấy đứa cháu gọi tôi bằng chú ở nhà sát bên. Đứa nào cũng tròn mắt chỉ trỏ, nhìn đi ngắm lại trong tiếng trầm trồ suýt xoa không ngớt. Cô Tảng một tay níu áo tôi, một tay chỉ vào chiếc mô hình núi, nói hồn nhiên: "Chú cho cháu chơi chung với nhé." Cô Cách sợ anh tranh mất phần, cũng dội lên tiếng với giọng còn ngọng liếu: "Ừ, chú cho cháu chơi chung cơ.
Được rồi, chú sẽ cho cả hai chơi chung luôn. Nhưng các cháu nhớ phải trông giữ cho chú, không được cho ai động tay vào nha.
Mấy bác hàng xóm đến chơi, ai thấy cũng không tiếc lời tấm tắc. Liền bàn với bố tôi nên đặt chiếc mô hình núi ấy vào giữa tủ kính để trưng cho đẹp. Được bố vui vẻ bằng lòng, bằng tam phụ liền nhanh chóng giúp tôi chuyển nó từ góc nhà lên đặt trang trọng trọng vào ngay ô giữa của chiếc tủ kính cổ kính như ý mấy bác hàng xóm. Buổi khánh thành kết thúc vui vẻ bằng bữa liên hoan thỏa thích với lạc rang cùng khoai lang luộc mà mẹ tôi vừa bê từ bếp lên. Một ngày kia, thầy hiệu trưởng phát hiện ra liền yêu cầu tôi cho người đến đưa luôn chiếc mô hình núi ấy về trưng trong phòng triển lãm đồ dùng học tập của trường. Và cuối cùng, cũng theo gợi ý của thầy, tôi quyết định hiến tặng nó cho trường để làm kỷ niệm trong phòng truyền thống.
Tôi đến nhà thầy Vịnh giải toán giữa một chiều xuân ấm áp. Cây đào trước nhà thầy mới hôm nào còn trơ những cành khẳng khiu, nay đã ken đầy những chùm hoa nhạt. Đối diện với mảnh vườn nhỏ là một ngôi nhà tranh ba gian hướng ra đường cái. Tôi bước vào sân, rồi lặng lẽ đến cửa ngó vào. Thấy thầy đang cúi xuống bàn làm việc, tôi cất tiếng chào. Thầy ngẩng lên đáp lại bằng một nụ cười tự nhiên. Không dè dặt gì, tôi bước đến ngồi xuống chiếc giường nhỏ có cháu bé đang ngủ. Tôi chưa kịp nói gì, thầy đã nói một câu rất đột ngột.
Thật vinh dự nhất đấy Ký ạ. À.
Tôi ngơ ngác không hiểu thầy định nói gì.
Dạ thưa thầy, sao ạ? À?
Thầy cười. Có lẽ nào Ký lại chưa biết tin ấy cơ chứ?
Dạ, em chưa hề biết gì cả.
Nhận thấy vẻ chân thành của tôi, thầy đưa mắt nhìn trìu mến và nâng cốc nước còn bốc khói vừa rót trong phích ra bảo tôi uống. Thầy từ từ cất giọng nhỏ nhẹ.
Em vừa được bác Hồ gửi tặng huy hiệu. Hiện nhà trường đã nhận được và sắp làm lễ trao cho em đấy. Phấn khởi nha.
Tôi lặng người sửng sốt, không nói được câu gì. Thầy đưa tay gạt nhẹ những sợi tóc xõa xuống mặt cho tôi.
Em xem, bác tuy bận trăm công nghìn việc mà vẫn chú ý đến em. Em phải cố gắng nhiều để xứng đáng với sự chăm lo của bác.
Để tránh vẻ bối rối xúc động, tôi bước ra sân đi dạo quanh ngắm những hạt mưa xuân long lanh đậu trên các cành hoa thược dược đỏ thắm đung đưa theo chiều gió. Tôi không còn bụng dạ nào trở vào nhà, ngồi và nhờ thầy giảng hộ bài toán nữa. Tôi chào thầy và xin phép ra về. Trên đường, tôi vừa đi vừa rạo rực suy nghĩ. Tại sao tôi lại được bác thưởng huy hiệu? Bác biết chuyện tôi viết bằng chân ư? Mà như thế thì đã có gì xứng đáng? Hay bác biết cả chuyện mình vừa xây được cái mô hình núi? Có thể bác biết được cả những điểm tổng kết trong học kỳ vừa qua của mình nữa chăng? Mà hình dáng chiếc huy hiệu ấy ra sao? Giữa lúc đó, một cánh én bỗng chút qua trước mặt. Tôi dừng lại trông theo. Ước gì mình có đôi cánh như con én kia nhỉ? Mình sẽ lao vút lên tận trời, xuyên qua những lớp mưa xuân trắng mờ kia đến nơi bác. Mình sẽ mạnh dạn nói thật với bác những điều sung sướng và cả những băn khoăn. Mình sẽ được gặp bác. Ôi, tôi sung sướng, thầm kêu lên và nhìn theo cánh én cho tới khi mờ hẳn giữa biển mưa mù xa xa. Về đến nhà thì trời vừa tối. Điều ngạc nhiên đầu tiên của tôi là trên sập có bày một bộ ấm chén mới. Tôi đoán ngay nhà vừa có khách.
Mẹ ơi, có phải nhà ta vừa có ai đến chơi?
Mẹ tôi cười đáp. Sao mày biết, nhà ta chả có ai đến chơi cả.
Không, mẹ cứ nói thật đi, rồi con sẽ nói với mẹ một tin vui.
Mẹ tôi không chịu. Ừ, thì con nói trước đi nào, rồi mẹ cũng nói với con một tin mừng.
Ồ, thế là con biết rồi.
Tuy nói vậy, song tôi vẫn hồi hộp chờ câu trả lời của mẹ. Mẹ tôi cầm chiếc đèn chai đặt xuống gần chỗ tôi.
Thôi, có tin gì thì nói cho mẹ biết đi, rồi còn học hành kẻo khuya con ạ.
Vừa nói, mẹ tôi vừa nhẹ nhàng nhấc chiếc mũ cát mà từ lúc nãy tôi vẫn quên chưa bỏ ra khỏi đầu, treo lên chiếc đinh đầu cột. Trong ánh đèn, tôi bỗng nhận ra vẻ khác thường trên khuôn mặt mẹ tôi. Những nếp nhăn trên đôi gò má của mẹ như đang giãn ra. Tôi nhìn mẹ dục.
Thôi, nói đi mẹ.
Mày thì có bao giờ chịu thua ai đâu. Tao chịu mày đấy.
Mẹ tôi ngừng lại, chớp chớp mắt nhìn tôi, hạ thấp giọng, nói như đếm từng tiếng một.
Mày được bác Hồ thưởng huy hiệu đấy.
Sao mẹ biết?
Thầy Đỗ lúc chiều đến chơi nói với mẹ thế mà. Còn mày có tin gì nói nốt cho mẹ mừng với.
Cũng cái tin ấy mẹ ạ. Còn có tin nào sung sướng hơn tin ấy nữa hả mẹ?
Trời, thế mà tao cứ tưởng mày chưa biết. Thôi đèn đây, học bài đi con. Rồi liệu liệu bà đi ngủ cho đỡ mệt. Sức đã yếu mà cứ thức hoài như mấy hôm vừa rồi thì ốm đấy con ạ. Bà đi học tổ sản xuất đây.
Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của tập truyện Tôi đi học, tác giả Nguyễn Hữu Ký. Mời quý vị đón theo dõi phần tiếp theo trong chương trình ngày mai. Chương trình đêm nay đến đây xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình đêm mai.